tạp chí Kinh tế.
Tăng trưởng chậm và khủng hoảng địa ốc kéo dài khiến Ngân hàng Trung ương Trung Quốc liên tục giảm lãi suất, bơm thêm thanh khoản để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Những biện pháp truyền thống dường như là chưa đủ mạnh, cho nên Bắc Kinh đang cân nhắc sử dụng đến công cụ tiền tệ cuối cùng, hòng cứu vãn tình hình, mua lại công trái phiếu của chính phủ là gì, hiệu quả đến đâu và tại sao giới trong ngành lại thận trọng với công cụ tiền tệ ấy, ngay cả khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã gợi ý. RFI tiếng Việt mời chuyên gia về tiền tệ và ngân hàng Victor Le Killerier, đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn BSI Economics tại Paris, trả lời các câu hỏi trên. Nhật báo Hồng Kông hôm 28 tháng 3 đã nhắc lại tuyên bố từ tháng 10 năm ngoái của ông Tập Cận Bình nhắc nhở các giới chức ngân hàng rằng chính sách tiền tệ của Trung Quốc có nhiều công cụ và chúng có thể sử dụng được một cách triệt để hơn, hòng tăng thêm tiền mặt vào các hoạt động kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng đã đến lúc Ngân hàng Trung ương từng bước mở rộng các khoản giao dịch công trái phiếu trên thị trường mở. Từ đó đến nay, chỉ thị ấy vẫn chưa được chấp hành. Thống đốc Phan Công Thắng vẫn chưa mua vào công trái phiếu của chính phủ như ý nguyện của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo giới quan sát, đấy chỉ là vấn đề thời gian, bởi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang chịu áp lực rất lớn để phải tính đến giải pháp đã không được sử dụng từ hơn 20 năm qua. Trên đài RFI Việt ngữ, Victor Le Killerier ngạc nhiên về đề nghị của ông Tập Cận Bình đòi Ngân hàng Trung ương sử dụng một công cụ gây nhiều tranh cãi trong chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Thế nhưng trước hết, đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn BSI Economics tại Paris phân tích vì sao mà báo chí ở Trung Quốc lại nhắc đến gợi ý của ông Tập Cận Bình từ mùa thu năm ngoái.
Phải đặt lại bối cảnh của tuyên bố này. Thực ra đề xuất đã được ông Tập Cận Bình nêu lên từ hồi 2023, nhưng từ đó cho đến nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không tỏ ra mặn mà. Và lại, tình hình kinh tế Trung Quốc từ đó đến nay có vẻ khả quan hơn. Tháng 10 năm ngoái, tăng trưởng bị chững lại, Trung Quốc bị đặt trước nguy cơ bị giảm phát, đầu tư tăng rất chậm, và đó cũng là thời điểm mà người ta hoài nghi về khả năng thanh toán và khả năng đi vay thêm tín dụng của một số chính quyền cấp tỉnh, cấp địa phương. Sau khóa họp Quốc hội vào tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh đề ra mục tiêu 5% tăng trưởng cho năm nay. Mục tiêu đó chỉ đạt được nếu như chính quyền trung ương tăng ngân sách chi tiêu để kích cầu.
Sở
dĩ mà giờ đây báo chí Trung Quốc nhắc lại tuyên bố này của ông Tập Cận Bình, có lẽ vì công luận thực sự lo ngại là tình trạng tài chính của nền kinh tế thứ hai toàn cầu đang xấu đi và vì vậy phải kết hợp cùng lúc hai công cụ để vực dậy kinh tế. Có nghĩa là vừa phải tăng ngân sách, vừa phải nới rộng các chính sách tiền tệ và phải tích cực hơn trong nỗ lực vận dụng cả hai công cụ này.
Nhưng về cơ bản thì mua công trái phiếu là gì? Và trong trường hợp của Trung Quốc, giải pháp ấy liệu có hiệu quả hay không? Victor Le Killerier trả lời.
Quand ce type de politique est mise en place, il y a soit un financement direct de la banque centrale, soit un financement indirect. Quand on parle de
mua vào công trái phiếu nghĩa là gì? Áp dụng biện pháp đó có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp để thúc đẩy kinh tế. Ngân hàng Trung ương không trực tiếp bơm thêm tiền để làm tăng mức nợ công của nhà nước hay của các chính quyền địa phương. Định chế này chỉ mua lại công trái phiếu mà các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư hay các chính quyền địa phương đang nắm giữ. Trong trường hợp của Trung Quốc, có nghĩa là chính sách tiền tệ sẽ có hiệu quả lớn hơn một khi mà những ai đang nắm giữ công trái phiếu được bảo đảm rằng ở bất kỳ thời điểm nào, chúng cũng có thể được hoán chuyển thành tiền mặt. Điều đó có nghĩa là lãi suất chỉ đạo ngân hàng sẽ lại càng được giảm xuống, qua đó những lãi suất tín dụng khác cũng giảm xuống theo. Câu hỏi đặt ra là liệu biện pháp này có thích hợp với trường hợp của Trung Quốc hiện nay hay không? Tôi nghĩ là không, bởi vì Ngân hàng Trung ương có nhiều công cụ có thể sử dụng được trước khi cần phải mua lại công trái phiếu.
Nói cách khác, mua lại công trái phiếu cho phép nới lỏng định lượng ngân hàng, qua đó giảm lợi suất trái phiếu và kích thích kinh tế. Thế nhưng trong trường hợp của Trung Quốc, thì thứ nhất là lãi suất đang được giữ ở mức thấp, và thứ hai là như chuyên gia về tài chính ngân hàng của Pháp Le Quillerier vừa giải thích, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn còn nhiều lá chủ bài trong tay trước khi phải sử dụng đến biện pháp mua lại công trái phiếu như ông Tập đề xướng. Đồng sáng lập viên của cơ quan tư vấn BSI Economics cho rằng trước mắt Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chưa sử dụng hết tất cả những công cụ đang có sẵn trong tay.
C'est un peu les outils usuels mais qui sont un peu plus spécifiques en Chine. Il y a différents types de taux d'intérêt.
Những công cụ đó thông thường là các loại lãi suất ngân hàng với một vài nét hơi đặc biệt của Trung Quốc. Tôi muốn nói đến lãi suất LPR, tức lãi suất cho vay cơ bản. Ở Trung Quốc, LPR có thời hạn 5 năm. Lãi suất cho vay cơ bản có thời hạn 5 năm được xem là một lãi suất để tham khảo và từ đó ấn định lãi suất thế chấp trên thị trường. Ngoài ra còn có những công cụ tài chính khác như các khoản giao dịch repo hay reverse repo để dễ dàng bán lại các cổ phiếu với cam kết là sẽ mua lại chúng trong một thời hạn nhất định với giá cao hơn so với giá đã bán ra ban đầu. Biện pháp này cho phép nhanh chóng huy động tiền mặt. Công cụ thứ ba là lãi suất cho vay trung hạn MLF. Nói một cách khác là ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh mức dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Chỉ cần hạ mức quy định tối thiểu là cũng đủ để cho các cơ quan tín dụng có thể cấp thêm vốn cho tư nhân, cho các chính quyền địa phương để thúc đẩy kinh tế. Vậy tại sao lại phải sử dụng đến chính sách mua lại công trái phiếu? Về mặt nguyên tắc, việc mua lại công trái phiếu là liều thuốc sau cùng khi đã hết thuốc chữa. Tuy nhiên, tình trạng của Trung Quốc không tuyệt vọng đến như vậy, bởi vì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn còn có thể tiếp tục hạ lãi suất để kích cầu.
Một cách dễ hiểu hơn thì đề xuất của ông Tập Cận Bình là con dao hai lưỡi, mua vào công trái phiếu lại càng đẩy lãi suất ngân hàng của Trung Quốc xuống thấp hơn, trong khi đó thì lãi suất ngân hàng ở Âu Mỹ và kể cả Nhật Bản đang tăng lên cao. Nhân dân tệ do vậy có nguy cơ lại càng bị mất giá và vốn đầu tư nước ngoài lại càng chạy đi nơi khác với hy vọng kiếm lời cao hơn. Ngoài ra thì Ngân hàng Trung Quốc cũng thận trọng với giải pháp mà ông Tập Cận Bình đề xướng do mua vào công trái phiếu sẽ thổi lên thêm những quả bóng đầu cơ khác và đó là điều mà Ngân hàng Trung ương không muốn xảy ra. Câu hỏi cuối cùng, giải pháp huy động Ngân hàng Trung ương mua lại công trái phiếu có cho phép kích thích tăng trưởng của Trung Quốc và ngăn chặn hiện tượng chảy máu đầu tư trực tiếp nước ngoài khỏi Hoa Lục hay không?
Il y a deux choses. La première, c'est que ce type de politique
ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là quyết định của ông Tập là nhằm tăng cường mọi khả năng để hạ lãi suất ngân hàng và bảo đảm rằng mọi tác nhân trong chuỗi kinh tế của Trung Quốc không sợ bị thiếu thanh khoản bởi đã có Ngân hàng Trung ương đứng ra bảo đảm. Và như vậy các chính quyền địa phương có thể huy động thêm vốn để tiếp tục tài trợ cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và trong trường hợp cần thiết thì họ được Trung ương thông qua vai trò của Ngân hàng Trung ương cung cấp tiền mặt. Nói một cách khác là cấp tỉnh, cấp vùng có các phương tiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% như Trung ương đã đề ra. Nhưng bên cạnh đó, biện pháp này không giúp giải quyết vấn đề là giới đầu tư nước ngoài đang mất niềm tin về Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Lục giảm mạnh là do những chính sách kinh tế của Bắc Kinh, do môi trường cạnh tranh bất lợi cho doanh nghiệp ngoại quốc. Thành thử biện pháp mua vào công trái phiếu sẽ không giúp Bắc Kinh đảo ngược thế cờ và lôi kéo trở lại các nguồn đầu tư quốc tế và Trung Quốc.
Bên cạnh những phân tích thuần túy mang tính kỹ thuật của ngành ngân hàng đó, giới nghiên cứu cũng lưu ý rằng Bắc Kinh đang đi tìm một mô hình kinh tế mới với những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, có nghĩa là vừa phải ổn định được những gì đã đem lại tăng trưởng cho Trung Quốc từ trước đến nay như là thị trường bất động sản hay là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời phải đầu tư mạnh mẽ vào những mảng công nghệ mới, trong số này bao gồm từ trí tuệ nhân tạo cho đến công nghiệp sản xuất xe, ô tô điện hay pin mặt trời v.v. Trung Quốc đang đứng trước bài toán nan giải lĩnh vực địa ốc có trọng lượng tương đương với gần 1/3 tổng sản phẩm nội địa, đã lâm vào khủng hoảng trong 3 năm liên tiếp và cần phải được hồi sinh. Bên cạnh đó thì các giới chức chính trị hay kinh tế ở Bắc Kinh cũng hiểu rõ hơn ai hết là đầu tàu tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm sắp tới sẽ không phải là sản xuất hàng may mặc hay máy tính điện tử, mà đấy sẽ là những tấm bảng pin mặt trời và những trang thiết bị viễn thông thế hệ mới hay bí quyết làm chủ trí tuệ nhân tạo. Do vậy, ở giai đoạn này, Trung Quốc đang cần rất nhiều vốn để chuyển đổi sang một nền công nghệ của tương lai.